Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 73. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài Gieo trồng các thói quen trong gia đình hội thánh, phần 3. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Hebrew đoạn 10 từ câu 19 đến câu 25 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Hỏi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giê-xu được dạng dĩ vào nơi rất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta đã lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lai, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên giục về lòng yêu thương và việc tốt lành, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng hãy khuyên bảo nhau. Và hãy anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng nấy.
Điều mà chúng ta phải hiểu trong sự phát triển những tập quán trong gia đình hội thánh, trong sự liên hệ của hội thánh, đó là tất cả đều phải được xây dựng trên niềm tin nơi Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên vấn đề chính yếu trong sự liên hệ với hội thánh và trong hội thánh là vấn đề đức tin. Nếu ở ngoài căn bản của đức tin thì sẽ không có sự liên hệ, và hoàn toàn cũng sẽ không có sự hiệp một, và sự liên hệ sẽ không có một mục đích. Như vậy, thứ tự ưu tiên trong sự thực nghiệm lẽ đạo về Đức Chúa Jesus Christ là sự gần gũi với chính Chúa. Vấn đề đầu tiên, thứ tự ưu tiên trước hết là sự thực hành mối liên hệ gần gũi với Chúa, bởi vì lý do và kết quả của công việc của Đấng Christ là mối liên hệ của chúng ta với Ngài. Tôi nhắc lại, lý do và kết quả của công việc của Đấng Christ là mối liên hệ của chúng ta với Chúa. Và thứ hai, sự hiện hữu và chức năng của Hội Thánh là để đem con người vào trong mối liên hệ với Chúa. Lý do của Hội Thánh hiện hữu là đem con người vào trong sự liên hệ với Chúa, những người chưa biết Chúa đến chỗ biết Chúa, những người biết Chúa rồi đi vào chỗ sâu nhiệm trong sự liên hệ với Ngài. Và đây là chức năng của Hội Thánh, đây là hoạt động của Hội Thánh và mục đích của Hội Thánh. Đây cũng là sứ mệnh của Hội Thánh, đó là sứ mệnh đào tạo môn đệ cho Chúa. Thì đào tạo môn đệ cho Chúa là đem những người chưa biết Chúa trở thành những người biết Chúa, và những người biết Chúa trở thành môn đệ gần gũi Chúa, phản ảnh Chúa, hữu hiệu cho công việc của Chúa và nước Ngài. Nhưng làm thế nào để được gần gũi với Đức Chúa Trời? Làm thế nào để bước vào trong sự hiện diện của Chúa cách tự do? Làm thế nào để yêu Chúa nhiều hơn, phản ảnh Chúa rõ ràng hơn và hữu dụng cho công việc Chúa càng hơn? Tác giả Hebrew nhắc lại, Chúng ta nương nhờ bởi đức tin trên thân vị và công việc của Đấng Christ, trên con người và công việc của Đấng Christ. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Ở đây tác giả Hebrew nhắc lại hình ảnh của đền tạm của Chúa hay là đền thờ của Chúa, và nơi biểu hiện sự hiện diện của Chúa được gọi là nơi chí thánh, và có một sự ngăn cách hết sức là dứt khoát và rõ ràng, được biểu hiện qua một cái màn ngăn cấm, phân chia. Không ai được đến gần nơi chí thánh, không ai có thể vượt qua bức màn vào nơi chí thánh của Chúa mà không đối diện với sự chết. Mỗi năm một lần, thầy tế lễ cả được bước vào trong nơi chí thánh này để dâng huyết sinh tế, để nhận sự tha tội từ nơi Chúa cho chính mình và cho dân sự của mình. Nhưng bây giờ, như trong phần nội dung văn mạch mà chúng ta đã thiết lập từ những đoạn trước đó, thì Chúa có thấy Giê-xu là thầy tế lễ đời đời, dâng chính huyết mình làm của lễ chuộc tội, thì khai thông bức màn, thì xé bức màn ra làm đôi, mở ra một con đường mới để cho tất cả mọi người tin nơi danh Chúa thì có thể bước vào trong sự hiện diện thánh của Đức Chúa Trời. Và bởi đức tin, chúng ta là những người tin Chúa, bây giờ có thể đến gần Đức Chúa Trời một cách dạng dĩ. Bây giờ đã được mở lối ra để bước vào nơi chí thánh, là nơi Chúa ngự, và để có thể ở ngay trong nơi chí thánh đó, ngay trong sự hiện diện của Chúa, để tận hưởng Chúa cách trọn vẹn. Đây là con đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn. Chính xác của Chúa hay là sự chết của Chúa hay là huyết của Chúa là lối đi dẫn vào nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, là cửa mở vào nơi chí thánh, là con đường đi mà mỗi người trong đức tin có thể đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ, bình an, vui thỏa và phước hạnh. Đây là công việc diệu kỳ của ân điển mà Đức Chúa Trời thực hiện trong Đức Giêsu Christ. Quyền năng của thập tự giá Chúa, quyền năng của huyết Chúa, quyền năng của sự chết của Chúa mở ra cho chúng ta một con đường sống để có thể sống với Đức Chúa Trời, trong Đức Chúa Trời, gần gũi Đức Chúa Trời, tận hưởng Đức Chúa Trời và hầu việc Đức Chúa Trời, thờ phượng Ngài bây giờ và mãi mãi. Và đây là chìa khóa của đức tin, và đây cũng là chìa khóa của sự thông công trong hội thánh và sự phát triển những tập quán cần thiết trong đời sống của chúng ta liên hệ với hội thánh, bắt đầu với sự liên hệ của chúng ta bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ với chính Đức Chúa Trời. Khi chúng ta đến gần với Đức Chúa Trời và tận hưởng Chúa thì chúng ta mới có thể đến gần nhau trong hội thánh, bởi vì đây là công việc diệu kỳ của ân điển Chúa thực hiện trong Đức Giêsu Christ, bày tỏ ra trong thân thể của Ngài. Sự gần gũi của mỗi chúng ta đến với Chúa không phải là kết quả của sự cố gắng của chúng ta hay là công việc của chúng ta làm, nhưng là kết quả của công việc Đức Giêsu Christ đã thực hiện để đem chúng ta vào chỗ sống động trong liên hệ gần gũi thâm sâu với Chúa, vì lý do và kết quả của công việc của Đấng Christ là mối liên hệ của chúng ta với chính Ngài. Đây là sự ban cho lớn của Chúa cho chúng ta, đây là kết quả diệu kỳ của ân điển. Cho nên qua công việc mà Đức Giêsu Christ đã thực nghiệm và trong liên hệ với hội thánh, chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Tác giả sách Hebrew nhấn mạnh rằng nhờ huyết báo của Chúa Giêsu, một con đường mới đã được mở ra để chúng ta đến gần Đức Chúa Trời trong sự hiện diện của Ngài. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Giêsu được dạng dĩ vào nơi rất thánh. Chúng ta nhớ rằng ở trong thời kỳ cựu ước, rất nhiều máu huyết đã được đổ ra, máu huyết của các sinh tế được đổ ra, nhưng không xuyên qua được bức màn ngăn cấm, vì sự đổ huyết của các sinh tế tự nó không có hiệu nghiệm gì, trừ ra là chỉ đến sự đổ huyết của chiên con của Đức Chúa Trời là đấng sẽ được ban cho trong tương lai. Trong Hebrew đoạn 9 câu số 22 thiết lập lý do tại sao phải có sự đổ huyết, đó là không có đổ huyết thì không có sự tha thứ. Và chúng ta phải hiểu rằng sự đổ huyết này không phải là sự đổ huyết của sinh tế, là các chiên bò được dâng lên, nhưng phải là huyết báo của chiên con từ nơi Đức Chúa Trời được ban cho trong ân điển của Chúa. Sự đổ huyết của các sinh tế là nhằm mục đích nhắc nhở về nhu cầu chính yếu này và nhắc nhớ về nhu cầu tội lỗi phải được thứ tha. Như trong Hebrew đoạn 10 câu 1 đến câu số 3, và luật pháp chỉ là bóng của sự tốt lành ngày sau, không có hình thật của các vật, nên không bao giờ cậy tế lễ mỗi năm hàng dân như vậy mà khiến kẻ đến gần Đức Chúa Trời trở nên trọn lành được. Nếu được thì những kẻ thờ phượng đã một lần được sạch rồi, lương tâm họ không cần biết tội lỗi nữa, nhưng đó há là chẳng thôi dân của lễ hay sao? Trái lại, những tế lễ đó chẳng qua là mỗi năm nhắc cho nhớ lại tội lỗi, vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗi đi được. Nhưng bây giờ lời Kinh Thánh tuyên bố, chúng ta nhờ huyết Đức Giêsu Christ mà được dạng dĩ đến gần Đức Chúa Trời. Qua huyết của Chúa Cứu Thế Giêsu, chúng ta không đến gần Đức Chúa Trời với sự run sợ, do dự hay là kinh khiếp. Chúng ta đến trong sự dạng dĩ, vì bây giờ đã được phép để đến gần, được gọi mời để đến gần, và được bảo đảm rằng khi chúng ta đến gần thì sẽ tìm được sự thương xót từ nơi Chúa. Như đã thiết lập trong đoạn số 4 câu số 16, vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Nhờ dòng huyết báo của Chúa Giêsu, bây giờ chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời và tìm được ơn thương xót, và không còn phải đối diện với sự thành nộ của Đức Chúa Trời bài trừ tội lỗi trước mặt Chúa, vì huyết chiên con đã trả nợ tội cho chúng ta. Cho nên bây giờ chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời để thưa với Chúa rằng A-ba lạy Cha trong sự gần gũi thân thương của sự liên hệ. Lý do mà chúng ta có thể dạng dĩ vào nơi rất thánh là bởi vì huyết Đức Chúa Giêsu mở một con đường mới và sống ngang qua cái màn ngăn cách, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Tất cả những phương pháp cũ, hệ thống cũ, lề lối cũ đều là những ngõ cụt, đều là những ngõ dẫn đến sự chết. Ngay cả hệ thống thờ phượng sinh tế của Cựu Ước cũng không đem lại sự cứu rỗi, chỉ có thể chỉ về sự cứu rỗi tương lai được thành trọn trong huyết chiên con hy sinh một lần đủ cả cho Đức Chúa Trời mà thôi. Cho nên Chúa Cứu Thế Giêsu qua huyết Ngài đã mở ra một con đường mới và một con đường sống để tất cả những ai đi bởi đức tin trên con đường đó có thể đến gần Đức Chúa Trời, vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời cách tự do, dạn dĩ và đầy lòng trông cậy. Đây là con đường đi ngang qua xác Ngài, nhưng là con đường của sự sống. Ở đây nói đến sự toàn thành của công việc cứu rỗi của Chúa Giêsu trong sự chết của Ngài tại thập tự giá và qua sự sống lại của Ngài qua ngôi mộ trống của Chúa Nhật Phục Sinh. Ở đây cũng nối kết với sự ban cho, đó là sự ban cho sự sống đời đời của những người tin nơi danh Chúa Giêsu, vì trong Ngài có sự sống và tất cả những ai tin Ngài đều sống dầu đã chết rồi. Nhưng ở đây phước hạnh là phước hạnh của sự sống ở trong Chúa, trong sự gần gũi với Chúa, trong sự liên hệ với Ngài. Đó là sự sống ngang qua xác Ngài, nghĩa là ngang qua cái màn. Khi Chúa Cứu Thế Giêsu làm tròn công việc đền tội trên thập tự giá, thì cái màn được xé ra từ trên xuống dưới và không còn ngăn cách nữa. Bây giờ xác Chúa, sự chết của Chúa mở cho chúng ta một con đường tự do đến với Đức Chúa Trời cách dạng dĩ, vui mừng với tất cả lòng trông cậy để đến gần Chúa, để đến gần ngôi thương xót của Chúa. Nhưng tác giả Hebrew còn nhấn mạnh về phước hạnh của Chúa ban cho sâu nhiệm hơn nữa cho những ai tin Ngài. Đó là không phải Chúa Giêsu chỉ mở ra một con đường mới và sống và chỉ cho chúng ta cách nào để có thể đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ, nhưng chính Chúa đã dẫn chúng ta vào, chính Chúa cùng đi với chúng ta vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Cha. Câu 21, lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập nên cai trị nhà của Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Rồi tác giả Hebrew nói tiếp về phương cách để đến cùng Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Thứ nhất, đến với lòng thật thà, đến với sự thành tâm, đến với sự chân thật, không làm bộ bên ngoài, không giả hình, không trên bề mặt mà thôi, không có động cơ sai trật, nhưng với tất cả sự thành tâm, dấn thân, hết lòng, sốt sắng mà đến gần Chúa. Chúng ta đến gần Đức Chúa Trời với một sự hiểu biết thâm sâu về giá cả đã trả cho chúng ta có thể đến gần, và với lòng biết ơn vô vàn về huyết của Chúa Giêsu và ân điển dư dật và sự thương xót lớn của Đức Chúa Trời. Bây giờ mở vòng tay, bây giờ gọi mời chúng ta đến, cho nên chúng ta thật lòng, thành khẩn, khiêm nhu đến trước mặt Chúa. Và chúng ta được nhắc nhở về lời Chúa hứa cho tất cả mọi người đến gần, đó là hễ ai tìm kiếm Đức Chúa Trời và tìm kiếm cách hết lòng thì sẽ gặp được. Nhưng không chỉ đến với tấm lòng thật thà mà thôi, với tất cả tấm lòng mà thôi, nhưng đến trong đức tin, đến bởi đức tin trên dòng huyết của Chúa Giêsu. Chúng ta lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn mà đến gần Chúa. Tất cả những người nào đến gần Đức Chúa Trời đều đến gần bởi đức tin, bởi vì không ai tự mình mà đến gần được, nhưng đến trong đức tin nối kết với dòng huyết của Chúa Giêsu đã được đổ ra. Không đến gần trên căn bản của công đức, của cố gắng riêng của chính mình, không dựa nương trên căn bản của sự công chính của mình tự tạo, nhưng đến trên căn bản của đức tin, vì biết rằng không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đạp lòng Đức Chúa Trời, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Đoạn 11 câu số 6. Đức Chúa Trời đòi hỏi niềm tin nơi Đức Chúa Jesus Christ khi đến với Chúa, bởi vì nếu không có đức tin thì chẳng thể nào có thể được đạp lòng Đức Chúa Trời, chẳng thể nào có thể đến gần Đức Chúa Trời. Chúa đạp lòng vì đức tin của chúng ta, không bởi công việc làm của chúng ta. Và đức tin này là đức tin có đối tượng nơi Chúa. Chính Chúa là đối tượng của đức tin. Phải tin rằng có Đức Chúa Trời. Phải tin rằng Đức Chúa Giêsu là con đường duy nhất để có thể đến cùng Đức Chúa Trời. Và phải tin rằng huyết báu Chúa Giêsu đã mở ra cho chúng ta một con đường mới và sống để đến gần Đức Chúa Trời. Điều vui mừng chắc chắn bảo đảm cho chúng ta, chính đức tin để đến gần Đức Chúa Trời cũng là sự ban cho từ Đức Chúa Trời. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8. Vậy ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Điều gì không đến từ anh em? Đức tin. Điều gì đến từ Đức Chúa Trời? Điều gì là sự ban cho từ Đức Chúa Trời? Đức tin. Trong ân điển Chúa, Ngài ban cho đức tin để chúng ta nhờ đó mà được cứu, và cũng bởi đức tin được ban cho mà chúng ta nhờ đó mà đến gần Đức Chúa Trời qua huyết báu của Chúa Giêsu. Bây giờ tác giả Hebrew nới rộng ra cách mà chúng ta phải đến gần Chúa. Đó là sau khi chúng ta lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn để đến cùng Chúa, thì chúng ta cũng phải lấy lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu và thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Đây là điều sẽ xảy ra cho chúng ta khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Ở đây tác giả dùng hình ảnh của các thầy tế lễ trong Cựu Ước chuẩn bị để được sự tinh sạch trước khi cùng với dân sự ra mắt Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng. Có những lễ nghi tinh sạch mà họ phải đi qua, họ phải tắm rửa, họ phải làm sạch các dụng cụ thờ phượng, Tất cả làm để được nhắc nhở rằng con người tội lỗi ô uế không thể nào đến gần Đức Chúa Trời bởi sức riêng, bởi công đức riêng. Sự cố gắng thanh tẩy của con người, dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa, thì cũng chỉ ảnh hưởng bên ngoài mà thôi. Chỉ có huyết báo của Chúa Giêsu mới có thể thanh tẩy được tấm lòng, thanh tẩy lương tâm, thanh tẩy sự suy nghĩ, thanh tẩy hoài bão và ước vọng. Chỉ có huyết báo của Chúa Giêsu mới có thể thanh tẩy người bề trong và tấm lòng ở bên trong qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Cho nên chúng ta sẽ đến cùng Đức Chúa Trời với tấm lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu. Đây là kết quả, đây là công hiệu của huyết báo của Chúa Giêsu trong tiến trình thánh hóa những người tin Chúa đã được thiết lập trong đoạn 9 câu số 14. Huyết của Đấng Christ là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời dâng chính mình không tì tít cho Đức Chúa Trời sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống. Huyết Chúa làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, cất đi sự lên án của tội lỗi, ban cho sự thánh khiết từ nơi Đức Chúa Trời và lương tâm không còn có chỗ nào để cáo trách nữa. Cho nên khi Chúa của Thế Giêsu đổ huyết Ngài để chuộc tội chúng ta và chúng ta đặt niềm tin trên huyết đó, thì Đức Chúa Trời tha thứ tội lỗi chúng ta. Và trong đức tin trên sự tẩy sạch tội lỗi và trên sự công chính mà Chúa ban cho, lương tâm của chúng ta được giải phóng ra khỏi mặc cảm tội lỗi và gánh nặng của nợ tội đòi hỏi. Và lòng của chúng ta bây giờ được tẩy sạch khỏi lương tâm xấu. Và tác giả Hebrew nói, trong chỗ đứng của đức tin đó, chúng ta đến gần Đức Chúa Trời với sự thỏa lòng, đầy trọn, vui sướng, nhẹ nhõm, tự do của người được tha thứ và được Chúa chấp nhận và được Chúa xưng nghĩa. Và như Roma đoạn 8 câu 1 đã nói, chẳng còn sự đoán phạt cho những kẻ ở trong Đức Giêsu Christ nữa, thì bây giờ chúng ta đứng trước mặt Đức Chúa Trời chẳng còn sự đoán phạt và lương tâm thảnh thơi không còn lên án nữa. Đó là công việc của Chúa làm, đó là công việc của ân điển được thực nghiệm trong đời sống qua quyền năng của Đức Thánh Linh. Đó là sự thực hữu thuộc linh, đó là sự thực hữu thiêng liêng khi chúng ta đến gần Đức Chúa Trời trong đức tin nơi huyết Chúa Giêsu. Nhưng tác giả Hebrew cũng nhắc lại, có một sự thay đổi, có một sự tẩy sạch biến hóa trong thực tế đời sống của những người tin Chúa khi họ đến gần Ngài, cho nên ông viết thêm, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Dĩ nhiên ở đây không nói về sự tắm rửa của thân thể, sự rửa sạch thân thể bề ngoài, nhưng ở đây nói về kết quả của đức tin được bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày, đời sống vật chất của người tin Chúa. Đời sống được thay đổi bởi đức tin. Cách cư xử được thay đổi bởi đức tin, sự liên hệ được thay đổi bởi đức tin, và sự thay đổi này bày tỏ ra sự nên thánh, sự thánh hóa mà Đức Thánh Linh đã thực nghiệm và đang thực nghiệm trong tấm lòng và bây giờ bày tỏ ra trong đời sống. Trong sách Ephesos đoạn 5, câu 25, câu 26 giải thích sự làm tin sạch bởi nước trong là sự áp dụng thay đổi của lời Chúa vào trong đời sống. Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tin sạch. Đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Đấng Christ dùng đạo làm cho hội thánh được trong sạch, nghĩa là lời Chúa được áp dụng trong đời sống để thanh tẩy đời sống đó cho đẹp lòng Đức Chúa Trời. Như vậy, nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu chúng ta được dạng dĩ vào nơi rất thánh, tức là vào nơi sự hiện diện của Đức Chúa Trời, với lòng vững tin trên sự tha tội và sự làm nên thánh bởi quyền năng Đức Thánh Linh áp dụng lời Chúa trong đời sống. Để chúng ta được vững an trong Chúa bởi đức tin trong sự ban cho của ân điển Ngài, đồng thời bày tỏ sự thay đổi của đời sống trong đức tin nơi Chúa. Như vậy qua công việc của Đức Giêsu Christ tại thập tự giá bởi huyết của Ngài, chúng ta được tẩy sạch tội lỗi và đời sống chúng ta được thay đổi để có thể đến gần Đức Chúa Trời với sự dạng dĩ vui mừng để tìm được ân thương xót ở trong Chúa. Sự thay đổi của tấm lòng bên trong và đời sống bên ngoài là hai khía cạnh của đức tin được bày tỏ ra trong đời sống của những người đến gần Đức Chúa Trời. Và hai khía cạnh đức tin này gắn bó với nhau như hai bên của một đồng tiền. Khi một người đến với Đức Giêsu Christ bởi đức tin, thì cả hai khía cạnh này đều trở thành thực nghiệm. Sự tha thứ trong Chúa, lòng được tẩy sạch khỏi lương tâm xấu, và sự thực nghiệm thay đổi bởi lời Chúa trong đời sống, thân thể rửa bằng nước trong, và tất cả dẫn đến một phước hạnh vô cùng, đó là đến gần Chúa, đến gần Đức Chúa Trời, sống động trong sự hiện diện của Ngài và sự ban cho dư dật của Ngài trong ân điển. Chúng ta đang đi chung với nhau trong bài học phát triển những tập quán trong hội thánh như trong một gia đình với phần kinh thánh làm nền tảng ở trong Hebrew đoạn 10 từ câu 19 đến câu số 25. Chúng ta đã thiết lập dàn bài với năm khía cạnh mà tác giả muốn trình bày qua công việc của Đấng Christ và trong liên hệ của hội thánh. Thứ nhất, chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Thứ hai, chúng ta nắm giữ sự trông cậy. Thứ ba, chúng ta giúp người khác phục vụ. Thứ tư, chúng ta cam kết trong sự thờ phượng chung. Và thứ năm, chúng ta chịu trách nhiệm lẫn nhau. Chúng ta vừa học xong qua công việc của Đấng Christ và trong liên hệ của Hội Thánh, chúng ta đến gần Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta suy nghĩ đến phần chúng ta nắm giữ sự trông cậy. Câu số 23, hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín. Tác giả Hebrew nhấn mạnh, hãy cầm giữ chẳng chuyển lay. Trong đức tin chúng ta phải cầm giữ. Chúng ta nhắc nhớ rằng chúng ta đang học phần bài học nói về các thói quen, những tập quán ở trong gia đình hội thánh trên căn bản đức tin nơi Chúa của Thế Giê-xu. Chúng ta cũng được nhắc nhở rằng sự bảo toàn của đức tin của chúng ta sẽ tùy thuộc cuối cùng nơi Chúa. Chúa là Đấng cầm giữ đức tin, Chúa là Đấng bảo toàn đức tin. Tất cả những ai thuộc về Chúa sẽ được bảo toàn đức tin. Nhưng lẽ đạo bảo toàn đức tin cũng dẫn dắt cho chúng ta biết rằng sự bảo toàn của Chúa kết quả trong sự cầm giữ của mỗi chúng ta. Tức là khi Chúa bảo toàn thì kết quả là chúng ta cầm giữ. Chứ không phải là Chúa bảo toàn cho nên chúng ta muốn làm gì thì làm, vì cuối cùng Chúa sẽ không bỏ. Nhưng điều đó là điều mâu thuẫn trong đức tin, bởi vì không ai có thể giả định rằng mình sẽ được Chúa bảo toàn trong khi chính mình lơ là đức tin. Bởi vì sự bảo toàn của Chúa sẽ kết quả trong sự bảo toàn cuối cùng của chúng ta, tức là sự cầm giữ đức tin của mỗi người. Những người được Chúa bảo toàn là những người cầm giữ đức tin cho đến cuối cùng. Đó là sự bảo toàn của Chúa, đó là kết quả. Cho nên sự cầm giữ đức tin của mỗi người trong Chúa là sự chứng minh người đó là ở trong Chúa, trong sự bảo toàn của Chúa. Cho nên ở đây, tác giả Hebrew nhấn mạnh về khía cạnh của con người, khía cạnh sống động đức tin của những người tin Chúa. Đó là đời sống bày tỏ thói quen, tập quán, nắm giữ không chuyển lay lời chứng của sự trông cậy. Và lời kêu gọi khuyến khích, hãy nắm giữ không chuyển lay là lời giao phó cho cộng đồng dân sự Chúa, cộng đồng đức tin trong hội thánh Chúa, là thân thể Chúa, là gia đình của Chúa. Cho nên một lần nữa chúng ta nhấn mạnh điểm chính của phần kinh thánh này, đó là sự phát triển gây dựng tập quán của đức tin chung với nhau trong cộng đồng hội thánh trên căn bản của công việc ân điển của Đức Giêsu Christ là nền tảng của đức tin của chúng ta. Cho nên tôi muốn nhấn mạnh điều này trước khi đi vào chi tiết, đó là chúng ta phải cùng nhau nắm giữ sự trông cậy. Sẽ không ai theo Chúa mà có thể nắm giữ sự trông cậy đức tin riêng rẽ một mình, độc lập một mình, không dính líu tới hội thánh, không dính líu tới cộng đồng của dân Chúa. Cho nên sự liên hệ giữa cá nhân với hội thánh và giữa từng cá nhân một với nhau là điều hết sức quan trọng cho sự phát triển đức tin và sự cầm giữ đức tin. Chúng ta thường nói về Satan như là sư tử rống đi rình mò chung quanh, tìm kiếm những người nào nó có thể nuốt được, những người mà nó có thể nuốt được, những người mà nó có thể đánh ngã, những người cuối cùng chứng minh rằng đức tin mình không phải là đức tin thật, là những người mà chúng ta sẽ thấy có khuynh hướng bắt đầu trong sự lơ là, xa cách, lạnh nhạt với hội thánh và công việc của hội thánh và sự kêu gọi sống động chung trong sứ mệnh của hội thánh. Cho nên dĩ nhiên mỗi người phải cầm giữ trong đức tin cá nhân với những thói quen tập quán cá nhân. Chúng ta là những người cơ đốc sống trong gia đình cơ đốc cũng phải cầm giữ đức tin trong môi trường của gia đình mình với cha mẹ, con cái và anh chị em. Và chúng ta là những thành viên trong hội thánh địa phương cũng phải cầm giữ đức tin trong liên hệ với hội thánh địa phương, trong sự liên hệ với thân thể Chúa và trong nhà của Chúa là gia đình của Chúa. Vì thế thói quen tập quán đức tin sống động trong hội thánh là một điều hết sức là quan trọng. Và hình ảnh mà tác giả nhấn mạnh ở đây là sự cầm giữ, nắm lấy một cách chắc chắn, cầm lấy trong một tư thế vững vàng lâu dài, giữ chắc chắn cho mình, không buông thả ra, không bỏ cuộc nửa chừng, không buông rơi. Tác giả nói thêm chẳng chuyển lay, hãy cầm giữ chẳng chuyển lay. Cầm giữ là một thái độ ở bên trong, một quyết định của tấm lòng, một sự dấn thân nhất trí, dồn đổ mọi sự cố gắng của mình để giữ cho chắc, cho vững, cho bền. Và chẳng chuyển lay nói về thái độ đối diện với ngoài cuộc, đối diện với những điều xảy ra trong đời sống, những thách thức, những khó khăn, những bắc bớ đến vì đức tin, gây ra sự nghi ngờ, gây ra sự nản lòng, gây ra sự bỏ cuộc. Như vậy sự cầm giữ này là một sự cầm giữ từ bên trong đến bên ngoài, với những thói quen cá nhân từ ở bên trong, giữ vững tấm lòng ở bên trong, và những tập quán thiêng liêng, những tập quán đức tin để đối diện và đối phó với những dông bão bên ngoài, những áp lực từ ngoài cảnh, để kết quả là không bao giờ chuyển lay, không bao giờ bị dao động trong sự nắm giữ lời chứng của sự trông cậy trong Chúa. Đây là công việc bày tỏ đức tin và được thực hiện trong quyền năng của Đức Thánh Linh, trong sự vùi giúp của Đức Thánh Linh và hướng dẫn của Ngài. Bởi vì cuối cùng đây không phải là cố gắng cá nhân hay tùy thuộc trên sức riêng, nhưng là sự bày tỏ sức mạnh của Chúa và sự bảo toàn của Chúa giữ gìn những người thật sự thuộc về Chúa. Và tất cả những người được Chúa bảo toàn sẽ nắm giữ đức tin cho đến cuối cùng, sẽ nắm giữ không chuyển lay lời chứng của sự trông cậy nơi Chúa.
Bằng tình yêu thương không đổi rời, Ngài lau hết nước mắt, khóa lấp mạnh hồn tan vỡ. Nguyện dâng lên Chúa tất cả những ước vọng, thần linh chưa ban cho bình an.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Nội danh cha yêu thương thân cha cuộc đời tan vỡ. Trao lên Chúa nước mắt chuỗi ngày, hồn cô liêu buồn lắm thất vọng, nhận lấy sức sống mới cha ban trong danh Giêsu.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.